Vâng, chúng ta dành ít phút ở trong bầu khí của Thánh Thần. Anh chị em thân mến, giờ học của chúng ta diễn ra trong Thánh Thần. Khi ông Phao-lô đến Ê-phê-sô, ông ấy hỏi một số môn đệ ở đó. Ông ấy hỏi thế này: khi vào đạo, các ông đã nhận lãnh Thánh Thần chưa? Họ trả lời: ngay cả việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói tới. Chúng ta đã được nghe nói và lãnh nhận Thánh Thần, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn là đấng xa lạ với chúng ta. Bí tích thêm sức chỉ là một kỷ niệm đẹp, nhưng nó không làm chúng ta ý thức luôn luôn về sự hiện diện của Thánh Thần, đấng đang ở trong ta và sai chúng ta đi làm chứng. Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, thì Ngài đã làm một việc quan trọng, đó là mời họ tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã bắt đầu. Hãy đi và hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ, theo Matthew. Hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, theo phúc âm Marco. Và trong bài tin mừng chúng ta hôm nay, đấng phục sinh cũng nói với các môn đệ: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Tin mừng Gioan. Đức Giêsu cho các môn đệ được tham dự vào sứ mạng của mình. Chỉ có một sứ mạng duy nhất là sứ mạng mà Chúa Giêsu đã nhận được từ Cha. Sứ mạng của các môn đệ nối dài sứ mạng duy nhất ấy. Ai sẽ giúp các ông thực hiện sứ mạng này? Ai sẽ cho các ông sức sống để dám mở toang cánh cửa mà lên đường loan báo tin mừng phục sinh? Sức sống nằm ở nơi hơi thở. Vì thế Đức Giêsu phục sinh đã trao hơi thở của mình, hơi thở của sức sống thần linh cho các môn đệ. Khi được trao ban Thánh Thần, các môn đệ trở nên một con người mới và sẵn sàng lên đường. Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần có ở gần chúng ta không? Có đấy. Ngài có mặt khi chúng ta rung động trước một đoạn lời Chúa và muốn sống đoạn lời Chúa đó trong đời thường. Ngài có mặt khi chúng ta gọi tên Chúa Giêsu ở trên môi và gọi Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ ái. Thánh Thần có mặt khi tôi muốn tiến một bước mới trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thiêng liêng. Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội được hiệp nhất và ban những ơn khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung. Chúa Thánh Thần hiện diện nơi các vị lãnh đạo giáo hội, nhưng Ngài cũng có mặt ở nơi các nhóm giáo dân. Chúa Thánh Thần hiện diện trong mỗi một thánh lễ. Chính Ngài thánh hóa bánh rượu để chúng trở nên mình và máu Đức Kitô. Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. Không có Thánh Thần, giáo hội chỉ là một cơ cấu đáng ngờ. Anh chị em thân mến, khi học lời Chúa, chúng ta mà muốn hiểu được lời Chúa, cần mềm mại để cho Ngài dẫn dắt, để cho Thánh Thần dẫn dắt. Nếu chúng ta bớt cứng cỏi, để cho Ngài canh tân. Nếu chúng ta đừng dập tắt tiếng của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy được những biến đổi kỳ diệu ở nơi đời sống của chúng ta. Anh chị em lấy lời nguyện số 52. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ban sức sống cho chúng con Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tâm và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh, mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống và gieo vải sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiện xuống mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em về bình an.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha.